Một lần nữa tôi xin gửi lời kính chào tất cả toàn thể con cái Chúa trong hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta thế nào là phụng sự Chúa. Chúa muốn chúng ta phụng sự Ngài, và ngày xưa kia Đức Chúa Trời đã phán dạy cậy Môi-se để nhắc ông nói với Pharaoh rằng hãy tha cho dân ta đi để chúng nó phụng sự ta. Và Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta là những người phụng sự Ngài, mặc dầu Chúa cho mỗi chúng ta có những cái ơn tứ khác nhau, những sức lực khác nhau và một cái môi trường khác nhau, nhưng tất cả đều quy tụ về làm vinh hiển danh Chúa và làm công việc của nhà Ngài. Phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta có bốn cái nội dung. Thứ nhất là tinh thần vâng lời tuyệt đối của hai môn đồ, và thứ hai là tinh thần dâng hiến tuyệt đối của chủ lừa, thứ ba là tinh thần phục vụ tuyệt đối của lừa con, và tinh thần tôn vinh tuyệt đối của đoàn dân. Chúng ta biết trong bối cảnh lịch sử tại sao Chúa Giê-xu đến thành Jerusalem và Ngài phải cởi lừa. Vì trước đó Ngài đi bộ hoặc là đi thuyền. Nếu mà đi biển Galilê, Ngài băng qua biển đó thì Ngài đi thuyền. Nhưng mà tất cả những Ngài đến làng mạc thì Ngài đều đi bộ. Nhưng mà tại sao lần này Ngài lại đi lừa? Nó có ba ý nghĩa như sau. Thứ nhất, một ý nghĩa thứ nhất về ở tại phong tục ở Palestine. Khi một vị vua ra trận thì vị vua đó phải cưỡi ngựa để đánh trận. Nhưng khi trở về quốc gia, trở về làng, trở về thành thì vị vua đó cưỡi lừa, là nó đến đem đến sự bình an, đem đến sự hòa bình. Và đó là ý nghĩa của phong tục tập quán người Palestine. Vị vua đi ra đánh trận cưỡi ngựa, nhưng khi thắng trận trở về thì cưỡi lừa. Và điều thứ hai nữa ứng nghiệm ở trong Sách-ta-ri đoạn 9 câu thứ 9, lời của Chúa phán như sau: Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể; hỡi con gái Giê-xu-lem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là lừa con của lừa cái. Sách-ta-ri đoạn 9 câu thứ 9 đã làm ứng nghiệm lời tiên tri của Sách-ta-ri, đó là Chúa Giê-xu đã cởi lừa trong sự nhu mì của Ngài. Và một ý nghĩa thứ ba nữa, Ngài muốn cho đoàn dân thấy Ngài. Nếu Ngài đi lẫn lộn ở trong đoàn dân, người ta sẽ không thấy Ngài. Ngài muốn cao hơn họ một chút để tất cả mọi người đều thấy Ngài. Về tinh thần vâng lời tuyệt đối, Chúa muốn chúng ta vâng lời Chúa. Khi Ngài sai phái hai môn đồ đến yêu cầu là dắt lừa con về cho Ngài. Ở đây Kinh Thánh chép rằng Ngài trong câu thứ hai: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi, và khi đến đó thấy một con lừa con đương buộc chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Hai môn đồ này Kinh Thánh không cho chúng ta biết rằng là ai, nhưng mà sứ điệp của Chúa chỉ muốn là hai môn đồ này nhận lệnh của Chúa để thực hiện một cái sứ mạng là dắt cái phương tiện về cho Chúa. Chúng ta thấy dường như dễ dắt về, đâu có khó khăn chi. Nhưng ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu lại kêu họ dắt lừa con trước khi hỏi chủ, chứ không phải là hỏi sao. Thông thường chúng ta dắt một vật sở hữu của người khác hay là mượn một vật sở hữu của người khác, chúng ta thường hỏi trước, rồi người ta đồng ý thì mình mới lấy. Nhưng ở trong trường hợp này thì ngược lại, Chúa bảo dắt trước, rồi ai có hỏi thì phải trả lời là Chúa cần dùng nó, nghĩa là trả lời sau khi mình đã mở ra và dắt nó đi. Và đây là một sứ mạng cũng đầy thách thức, dắt lừa trước hỏi chủ sau. Đối với đời sống của chúng ta, nhiều lúc cũng có những cái thắc mắc đối với Chúa, thấy những cái không hợp lý thì mình làm, nhưng mà không hợp lý thì mình có thể đổ thừa, có thể mình nói là như vậy thế này thế kia để mình có thể không làm được. Như trường hợp hai môn đồ ở đây, chúng ta có thể nói rằng Chúa ơi, Chúa sai một cái sứ mạng này hơi khó khăn, đáng lẽ là con đến con phải hỏi trước chứ, tại sao Chúa bảo là dắt trước rồi hỏi sau. Như vậy thì họ tưởng con là một cái người gian muốn ăn cắp lừa của họ, như thế nào thì con sẽ gặp một cái trở ngại. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy hai môn đồ lẳng lặng đi và không hề thắc mắc. Chúng ta rất nhiều có sự thắc mắc khác nhau. Ở trong Jeremy đoạn 12 câu 1 cho đến câu 5, Jeremy đã thắc mắc khi thấy dân sự của Chúa sống chung với những kẻ gian ác. Và ông nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa thật là công bình, nhưng mà dầu vậy tôi vẫn biện luận cùng Chúa, đó là tại sao những người gian ác được sự hưng thạnh. Ông thắc mắc với Chúa như vậy. Chúa trả lời ông trong câu 5, trong Jeremy đoạn 12 câu thứ 5. Chúa nói rằng, ngươi chạy thi với người đi bộ, với người chạy bộ còn mỏi mệt, huống chi là ngươi chạy với ngựa. Điều Chúa muốn nói với Jeremy rằng, cái sức của ngươi nó không đủ để hiểu được. Chúa Giêsu cũng nhắc đến các môn đồ ở trong phòng cao và trong buổi lễ tiệc thánh. Chúa nhắc nhở môn đồ, Chúa nói ta còn nhiều việc muốn nói với các ngươi nữa, nhưng những điều đó quá sức các ngươi. Nghĩa là những điều mà Chúa muốn bày tỏ về thiên đàng giống như là bày tỏ cho Nicodem. Chúa đã nói với Nicodem ở trong văn đoạn 3, Chúa nói rằng ta nói những việc thuộc về đất mà ngươi còn chẳng hiểu thai, chẳng tin thai, huống chi là ta nói chuyện về trời, làm sao ngươi hiểu được. Và đó là những cái mức cao quá, chúng ta không hiểu. Nhưng mà điều ở đây chúng ta chỉ biết vâng lời là một điều rất là tốt. Một đầy tớ của Chúa, tiên tri Mi-chê, đã vâng mạng lệnh của Chúa, nói tất cả những cái sự thật trong cái bối cảnh chiến tranh, sắp chiến tranh giữa Giô-sa-phát cùng với lại Ahab để đánh dân Syria trước công nguyên khoảng 800 năm. Thì có một lúc mà 3 năm, 3 cái quốc gia này bình yên, nghĩa là hòa bình giữa đế quốc Syria là Ben-Hadad, thứ hai nữa là Israel là vua Ahab, và thứ ba nữa là vua Juda là Giô-sa-phát. 3 đất nước này bình yên. Nhưng mà có một điều là dân Syria càng ngày càng hưng thạnh, càng ngày kinh tế càng mạnh hơn và quân sự cũng mạnh hơn. Và điều đó khiến cho Ahab, triều đình của Ahab lo ngại. Và ông lo ngại cho nên ông mới hiệp tác với Giô-sa-phát để tấn công Syria và đòi lại Ramoth ở tại Gala-át. Vì trước kia vua Syria cũng hứa sẽ sau hòa bình này sẽ trả lại một số thành, nhưng mà một thời gian 3 năm trôi qua thì không thấy trả. Và ông muốn đi chiếm lại và cũng là tấn công Syria khi mà họ đang hùng mạnh. Giô-sa-phát là một người thuộc linh hơn. Ông nói với lại Ahab rằng, ngươi có hỏi cầu vấn Đức Chúa Trời không? Có hỏi tiên tri không? Thì Ahab nói rằng, ta có hỏi 400 tiên tri của Đức Chúa Trời, và họ nói rằng đều phải đi lên và thắng. Dường như là Giô-sa-phát còn nghi ngại một cái gì đó. Ông nói rằng, còn một vị tiên tri nào nữa không? Bắt đầu, ông Ahab nói, còn một vị tiên tri tên là Mi-chê, nhưng mà cái ông này không bao giờ nói tốt về ta. Ông nói xấu không à? Nghĩa là không muốn nghe ông Mi-chê nói. Nhưng Giô-sa-phát biểu rằng, hãy kêu gọi vị tiên tri đó đến. Và khi vị tiên tri đến đó, thì người ta nói với vị tiên tri rằng, ngươi hãy nói theo 400 tiên tri kia. Nhưng mà ông tiên tri Mi-chê, ông nói rằng, ta chỉ Jehovah Đức Chúa Trời mà thề rằng, ta sẽ báo cáo những điều gì mà Chúa phán dặn ta. Ông không nói gì khác cả. Và đó là một sự vâng lời tuyệt đối. Làm theo điều Chúa dặn, tuyệt đối hai môn đồ đã vâng lời Chúa. Vì cái sự vâng lời của Chúa mà được chép ở trong Samuel nhất đoạn 15 câu 22, khi Samuel nói với lại Saul, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ và sự nghe theo tốt hơn mở chiến lược. Bài thánh ca mà chúng ta hát ở trong bài thánh ca 255, tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Điều thứ hai là tinh thần dâng hiến tuyệt đối của chủ lừa. Ở trong câu thứ 5, có mấy kẻ trong những kẻ người ở đó hỏi rằng, các ngươi mở lừa đó, người con đó làm chi? Hai người trả lời, theo Đức Chúa Giêsu đã dặn, thì họ để cho đi. Họ để cho đi. Khi nghe Chúa cần dùng nó, khi nghe Chúa cần dùng nó, thì người chủ lừa để cho con vật sở hữu của mình nuôi bấy lâu nay, có lẽ cũng cưng ở trong một cái môi trường gần gũi. Con tôi thì ở nhà nuôi mấy con cá, thì hôm qua thì nó hỏi tôi rồi, thí dụ như nữa mình chết hết rồi, những con cá nó chết hết, nó có theo mình lên thiên đàng không ba? Thì tôi cũng hơi lúng túng chút xíu, tôi không biết trả lời nữa, sao con cá mà sao lên thiên đàng được. Tôi nói là không, cái đó là nó không có cái linh hồn, nó không có thể nào lên được. Cái vật sở hữu của mình thường thường mình thương, mình mến, và khi người khác đụng vào thì cũng hơi khó khăn để mà cho mượn. Nhưng mà ở đây câu kinh thánh mà cho chúng ta biết rằng Chúa cần dùng nó thì chủ lừa đồng ý ngay tức khắc, nghĩa là công việc Chúa có cần. Chúng ta thấy ông bằng lòng dâng hiến khi nghe Chúa cần, và ông bằng lòng dâng hiến không đặt một điều kiện nào họ để cho đi. Đáng lẽ ông phải nói rằng mình có thể lấy lại được cái con lừa đó, và có thể căn dặn các môn đồ rằng nhớ cho ăn một ngày ba bữa và uống nước một ngày bốn bữa, vân vân, và nhớ gìn giữ nó đừng trầy trụa, chi trả lại cho chúng tôi hay như thế nào đó. Ở đây để cho đi mà không đặt một điều kiện, nghĩa là dâng hoàn toàn cho Chúa, dâng để mà Chúa sử dụng vào cái công việc của nhà Chúa. Đấy là làm một phương tiện đi đến thành Jerusalem, và chủ lừa đã dâng hiến tuyệt đối công việc này. Trước kia tôi học việc Chúa ở tại một hội thánh, có một người dân cái đèn mà đèn chùm đó, họ dân thì chúng tôi cũng phải nhận, rồi khi một thời gian sau thì không thấy treo lên giữa nhà thờ, thì người đó nhắc là tại sao tôi dân lâu rồi cả tháng nào mà không thấy treo lên. Rồi tôi có trả lời rằng bà ơi, trước khi bà dân đó cũng có hai người dân một cái loại đèn chùm này, là gọi là tất cả là ba bộ, mà mỗi một bộ nó đều khác nhau, khác màu, khác kích cỡ, khác kiểu, thì làm sao chúng tôi có thể để lên nhà thờ được. Cho nên ban chấp hành chúng tôi họp lại và nói rằng chỉ khi nào xây phòng cơ đốc giáo dục hay như thế nào thì cứ để một cái phòng đó một cái khác nhau mà thôi, chứ không thể nào để ở trên nhà thờ ba bốn thứ đèn khác loại được. Khi chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta phó thác điều đó, chúng ta đã bầu lên ban chấp hành, chúng ta đã tin cậy vào đầy tớ của Chúa trên ban chấp hành, chúng ta dâng hiến, và nhiệm vụ chúng ta chỉ là dâng hiến cho Chúa. Và công việc Chúa như thế nào, chúng ta đi cầu nguyện. Và ở đây chúng ta thấy cái trường hợp là người chủ lừa dâng không đặt một điều kiện, không đòi hỏi một việc gì cả. Khi dâng cho Chúa, tất cả điều đó là của Chúa. Cố mục sư Đoàn Văn Miên khi mà đến thăm hội thánh chúng tôi thì ngồi bàn luận, tôi có hỏi cụ rằng cụ ơi, mình có nên nhắc nhở hội thánh dâng hiến không? Ông nói rằng đây là mạng lệnh của Chúa, phải nhắc thôi, đừng nhắc thường xuyên thôi, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải nhắc để cho hội thánh thấy cái trách nhiệm bổn phận của mình mà dự phần vào công việc phát triển của nhà Chúa. Trước đó thì có một người phàn nàn hội thánh chúng tôi thì khi bước vào cửa nhà thờ có hai cái thùng dâng hiến, đây là quỹ tự trị, một bên là quỹ tương trợ, và sau đó tất cả các cột đều có những cái hộp để dâng vào cái quỹ xây dựng, nghĩa là ở đó có 6 cái cột thì 6 cái hộp để mà dâng hiến. Thì có người nói rằng đến thờ phượng Chúa mà thấy toàn là hộp dâng hiến không à, không thấy Chúa đâu mà thấy hộp dâng hiến không, họ phàn nàn như vậy. Thì công việc thì để đó, thì ai muốn dâng thì dâng, chứ đâu có ai bắt buộc, nhưng mà không có cái người complain như vậy. Chúng ta thấy khi dâng hiến cho Chúa, chúng ta nghĩ đến công việc Chúa, chúng ta nghĩ đến sự yêu mến Chúa. Tác giả Thi Thiên 56 câu 12 mà hội thánh đang học, Thi Thiên 56, David nói rằng tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa. Và trong Sử Ký Nhất đoạn 29 từ câu 3 tới câu 5 đã chép lên rằng David đã dâng cho Chúa, cả hội chúng dâng vàng, tiền và bạc cho công việc của Chúa. Còn David cũng dâng thêm cho Chúa cá nhân của ông. Và ông nói rằng vì ta yêu mến đền, ta yêu mến Chúa nên ta dâng. Ta ý như là như vậy. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta yêu mến công việc của Chúa để rồi chúng ta dâng cho Chúa. Khi Chúa đến Jerusalem, Chúa cần một phương tiện, và chủ lừa đã dâng cái phương tiện đó cho chính Chúa. Cảm ơn Chúa, nguyện Chúa ban phước cho mỗi đời sống chúng ta. Có nhiều bài học trong sự dâng hiến ở đây. Vấn đề người đàn bà trước cửa đền đó dâng hiến 2 đồng tiền mà Chúa đã thấy là người này đã dâng hết của mình có cho Chúa. Rồi Mary đập bể dầu cam tầm ở trong Mác đoạn 14 từ câu 3 câu 9 và đập bể, mặc dầu cái dầu cam tòng đó có giá trị đến 300 denier, nhưng mà hoàn toàn cái bình bằng ngọc đập bể luôn. Và tất cả khi mà nghe đến Chúa cần thì không tiếc bất cứ một cái điều gì cả. Tại sao? Vì lòng biết ơn Chúa, ơn cứu rỗi của Chúa trên đời sống của chúng ta còn giá trị hơn cái số tiền mà chúng ta dâng nữa. Vì vậy, nguyện Chúa ở cùng mỗi hội thánh của Chúa để góp phần vào trong việc dâng hiến, để hội thánh của Chúa được phát triển và tất cả những cái nhu cầu cần thiết được giải quyết ở trong ơn lành của Ngài. Và thứ ba là tinh thần phục vụ tuyệt đối của con lừa con. Tại sao Kinh Thánh cũng chép con lừa con ở đây một con vật? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy có hai câu. Thứ nhất là câu thứ bốn để nói đến là lừa con đương buộc, đương cột vào. Và thứ hai nữa là chưa có ai cởi. Kính thưa hội thánh của Chúa, trong Roma đoạn 12 câu thứ 7 nói về những cái ân tứ khác nhau của mỗi người trong hội thánh, thì trong đó có những cái chức vụ. Kinh Thánh gọi là ai gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ. Và Thi Thiên đoạn 118 câu thứ 27 cũng nói đến một tác giả đã nói rằng xin hãy cột tôi vào dây sinh tế, vào các đền, các sừng nơi bàn thờ của Chúa. Nghĩa là xin cột tôi vào cái sừng nơi bàn thờ của Chúa, trên công việc của Chúa, dính liền, dính chặt tới công việc của nhà Chúa. Đừng để tách rời. Xin Chúa ở cùng chúng ta. Đành rằng chúng tôi biết được hội thánh của Chúa có như những người làm việc ở trước hội trường, nhưng mà có những người hầu việc Chúa âm thầm ở sau hội trường. Chúng ta có thể dâng hiến và cầu nguyện cho công việc của nhà Chúa. Nhưng xin Chúa ban cho chúng ta nghĩ đến công việc Chúa, để rồi chúng ta có một cái tinh thần phục vụ tuyệt đối. Có một chiếc du thuyền khoảng 5 người hành khách, 5.000 hành khách, và trong đó có 3.000 người là phục vụ. Chúng ta thấy con số phục vụ hơn phân nửa của cái hành khách đó. Đây là một cái sự phục vụ cần thiết ở trong một cái chuyến du thuyền. Nhưng đối với Chúa, chúng ta thấy cũng cần có những con người dấn thân vào để mà phục vụ Chúa ở trong đền thánh của Chúa. Ngày xưa chỉ có người Lê Vi và dòng họ Lê Vi mới có thể phục vụ, phục dịch ở trong đền thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng ngày nay tất cả chúng ta gần 100 họ, họ nào cũng được, miễn là chúng ta yêu mến Chúa và ở trong đền của Chúa để phục sự cho Ngài mà thôi. Tôi coi một bài báo thì người ta liệt kê ra tại sao hồi xưa hay gọi là trăm họ, và họ liệt kê ra họ Trương, họ Lê, họ Nguyễn, họ Trần, họ Phan, họ liệt kê ra hết chỉ có trên 80 họ mà thôi, chứ không đủ 100. Do vậy chúng ta thấy con cái của Chúa tất cả đều là những người Lê Vi để cùng nhau phụng sự, dâng hiến và lo công việc của nhà Ngài, đồng một cái vấn đề lo để mà chúng ta có thể đau buồn và vui mừng, hòa nhịp với hội thánh của Chúa ở trong ơn yêu thương của Ngài. Tôi trước kia tôi có học huấn luyện có một vị giáo sĩ, ông dạy mà tôi nhớ một câu. Ông nói thiên đàng đầy sự phục vụ, nhưng ở dưới trần gian thì đầy sự hưởng thụ. Ở trần gian thì họ thích hưởng thụ, nhưng là công dân thiên quốc, chúng ta là những người phục vụ. Tôi thấy cũng có một số con cái Chúa đầy có cái sự yêu mến Chúa và yêu mến anh em để có sự phục vụ lẫn nhau. Có một câu chuyện mà tôi kể chuyện ở trong lớp học. Tôi nói rằng là có hai bà kia có hai người con, một người con trai, một người con gái. Đây là câu chuyện của Pháp. Bà nói rằng hai đứa con tôi, một đứa có phước, một đứa vô phước. Đứa con trai tôi thật là vô phước. Khi con ả đó, bà nói là dùng con ả đó, ta là con dâu của bà. Khi con ả đó sáng sớm nó ngủ dậy trễ, mà thằng con trai của tôi phải bưng cà phê, sữa, phải bưng thức ăn đến tận giường cho nó. Thằng con trai tôi thật là vô phước. Và sau đó bà kể tiếp, con gái tôi thật là có phước. Thì con gái tôi, đừng tưởng là con gái tôi dậy sớm nha. Con gái tôi dậy rất trễ, và con rể của tôi phải bưng tận tới giường cho nó và đồ ăn này kia nọ. Cho nên bà nói rằng bà có hai đứa con, một đứa vô phước, một đứa mất phước. Chúng ta thấy tinh thần, ở đây không có cái tinh thần phục vụ như vậy. Chúng ta làm công việc Chúa, tất cả những điều gì chúng ta làm công việc của nhà Chúa. Tôi đến cầu nguyện ở đây thì tháng thứ bảy thì tôi thấy một số người đã đến cắt cỏ và lo công việc Chúa ở tại đây. Cảm ơn Chúa, Chúa dùng người này, Chúa dùng người kia làm một công việc khác, khác nhau, để tất cả đều quy tụ vào ở trong ơn yêu thương của Chúa, ở trong công việc của đền thánh của Ngài. Thấy như vậy, chứ công việc Chúa rất nhiều. Có một hội thánh nhỏ, ông thư ký hội thánh rất là nhỏ, hội thánh mà cũng nói với tôi là thầy Thọ thấy ông cái hội thánh tôi thì rất là nhỏ lắm, nhưng mà công việc Chúa nó cũng rất là nhiều, tại vì cũng có cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ cần phải làm này việc kia. Vì vậy xin Chúa cho mỗi đời sống chúng ta nghĩ đến công việc Chúa, để rồi chúng ta sẽ cộng hưởng mà phục vụ Chúa ở trong ơn yêu thương của Ngài. Các vua nhất đoạn 19 câu thứ 18 đã cho chúng ta biết ở trong cái phần thứ hai, nói về con vật chưa có ai cởi. Cái ý ở đây là trong đời sống của chúng ta thờ phượng Chúa, không có thờ phượng ai hết, trong một đấng duy nhất, nghĩa là con vật này dành riêng cho Chúa Giê-xu. Trước đây không hề cởi ai, chở ai, và chỉ chở duy nhất là Chúa Giê-xu. Trong các vua nhất đoạn 19 câu thứ 18, khi mà Ê-li đã nản lòng thối chí, ông muốn về hưu, Chúa chưa cho ông về hưu, nhưng mà ông muốn về hưu. Chúa đã kêu gọi ông một cái sứ mạng là sức dầu cho Hazael làm vua Syri, sức dầu cho Jehu làm vua Israel, và sức dầu cho Elise làm tiên tri thế cho người. Và sau đó Đức Chúa Trời phán với lại Ê-li rằng, do vậy ta đã cũng đã để dành 7.000 người là những tiên tri của Chúa, môi chưa hung thần ba anh. Chúa để dành, và tất cả những điều đó chúng ta thấy dân sự của Chúa hay là những tiên tri có những trường hợp đã thờ phượng vừa Đức Chúa Trời vừa thờ phượng ba anh. Ở trong thờ thánh Ê-phê-sô là một hội thánh nửa nạc nửa mỡ, nghĩa là hội thánh nửa tốt và nửa xấu. Chúa ở cùng chúng ta để chúng ta phân biệt đấng mà chúng ta thờ phượng. Chúng ta không thờ phượng bất cứ một thần nào ngoài Đức Chúa Giê-xu, ngoài Đức Chúa Trời ba ngôi mà chúng ta đang tôn kính thờ phượng. Như bài học mà chúng ta thấy, chưa có ai cởi, nó chưa phục vụ ai cả, ngoài ra nó phục vụ Chúa Giê-xu. Nhưng điều khó khăn cho nó là gì? Con vật chưa có ai cởi là chưa làm quen, chưa có làm quen với sự chở. Chúng ta thấy ở tại Tây Ban Nha, như là ở Tây Ban Nha có cái nổi tiếng về cái gì quý ông bà nhớ không? Đẩu bò, dạ, con bò tót đó, chưa có ai mà leo lên lưng cho nó, cho nên khi mà leo lên lưng đó là nó hất xuống. Kể cả những con ngựa ở trong rừng bắt ra, leo lên lưng đó là nó hất xuống hết. Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả là Chúa Giê-xu leo lên lưng lừa đi, và không đá hậu, không có hất Chúa Giê-xu xuống, và nó chịu đựng vì cớ nó yêu mến Chúa. Chúa là đấng thọ tạo, Chúa đã tạo dựng nên nó. Nó đã phục vụ đấng thọ tạo mình. Và đó là một cái phép lạ mà chúng ta để ý thấy. Thường thường chúng ta rất khó chịu khi mà mình chưa quen làm một việc gì. Nhưng mà xin Chúa ban cho chúng ta, nếu chúng ta có muốn, ý muốn thì chúng ta sẽ làm được thôi. Một người nói với tôi rằng tôi muốn đi chứng đạo lắm, nhưng chắc lẽ tôi không có ơn để mà đi chứng đạo. Tôi nói rằng nếu như bà có lòng và bà hướng ý thì tôi nghĩ rằng Chúa sẽ ban ơn. Bà cứ dấn thân và đi thì Chúa sẽ ban ơn cho bà. Tất cả mọi chúng ta đều sẽ không quen làm việc gì đâu, nhưng mà khi chúng ta làm thì Chúa sẽ ban ơn cho mỗi chúng ta. Như bài hát, Ngài ban ơn thêm ơn khi giao phó ta trọng trách. Chúa sẽ ban ơn cho người nào làm một công việc gì cho Chúa thì Chúa sẽ ở cùng chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Như sáng nay tất cả những các lớp trường Chủ Nhật đã học về sách Sa-cha-ri để nói việc xây đền của Chúa, và xây đền của Chúa có những cái khải tượng mà Chúa muốn giáo huấn dân sự của Chúa. Những cái khải tượng đó mang một ý nghĩa là trước kia thì Chúa muốn xây dựng đền thờ của Chúa phương diện thuộc thể, thì Ngài cũng đã ban ơn thần của Chúa ở cùng để mà có thể xây dựng cho tốt đẹp. Nhưng mà về sau, về sách Sa-cha-ri càng sâu hơn thì Chúa muốn dạy dỗ chúng ta về sự chuẩn bị về đền thờ thuộc linh. Ở trong đời sống chúng ta phải được sự thanh tẩy từ thánh khiết để mà chúng ta thờ phượng Chúa một cách hoàn toàn ở trong ơn yêu thương của Ngài. Nguyện Chúa ở cùng hội thánh của Chúa, thiên đàng, mỗi người chúng ta là những công dân thiên quốc. Chúng ta sẵn sàng phục vụ Chúa ở trong ơn lành của Ngài. Rồi phần thứ tư là tinh thần tôn vinh tuyệt đối của đoàn dân. Ở trong câu thứ 8, nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước, kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chữ Hosanna thời cổ ước có ý nghĩa là xin Chúa cứu. Chữ Hosa, chữ Hosa có nghĩa là hãy cứu. Còn chữ Na đó là xin, xin hãy cứu ở trong Hy Văn. Và cái chữ Hallelujah thì có nghĩa là hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Như vậy cái chữ Hallelujah thì không có rắc rối, nhưng chữ Hosanna trước kia cái ý nghĩa là xin hãy cứu thì giờ đây đã được sử dụng cho đoàn dân giống như một lời ngợi khen, chúc tụng. Họ đã ngợi khen Chúa, họ la lớn lên để ngợi khen Chúa Giê-xu vào thành Giê-xu-lem. Họ đã dùng cái áo của mình, cái vật sở hữu của mình để chỉ là lót đường cho Chúa. Họ lấy nhánh cây chà là trải trên đường để Chúa đi, bày tỏ lòng tôn kính Chúa. Họ ca ngợi Chúa bằng môi miệng của mình, bằng tấm lòng của mình. Áo của mình trải chỉ là đường đi của Chúa mà thôi. Chúa ban cho mọi đời sống của chúng ta hạ mình Chúa trong mọi sự để Chúa được tôn cao. Chúng ta làm một cái lót đường cho Chúa, dẫn Chúa đi đến một sứ mạng của Đức Chúa Trời trên đời sống của mọi chúng ta. Nguyện Chúa ở cùng chúng ta trong đời sống chúng ta. Có ai có ơn ca ngợi thì chúng ta cứ ca ngợi Chúa, và ai có ơn tứ gì chúng ta hãy làm một công việc Chúa ở trong ơn tứ mà Chúa ban cho mọi chúng ta để cộng hưởng làm vinh hiển danh của Chúa. Họ hát lớn tiếng, họ hát lớn tiếng, và tôi cũng ước ao rằng hội thánh khi mà cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen, tôi thấy chúng ta còn nhỏ quá, chúng ta hãy mạnh mẽ lên. Amen là nói đến cái gì? Nói đến là muốn thật hết lòng. Một ngày kia tôi đi nhóm ở tại một hội thánh thì tôi giật mình khi thấy một người cầu nguyện rồi một người amen. Một người cầu nguyện thì nói rằng: Chúa ơi, con đầy dẫy tội lỗi. Thì cái người ở dưới: Amen. Ủa, tôi nói amen đầy dẫy tội lỗi mà amen cái gì? Thì cái amen đó phải hiểu cái nghĩa là muốn thật hết lòng, không lẽ muốn tội lỗi. Mình xin Chúa tha thứ con cảm tạ ơn Chúa trong mọi sự, hay là mình bày tỏ cái lòng biết ơn Chúa thì mình có thể amen, hay là Chúa ban cho chúng con, cho hội thánh chúng con cái gì thì chúng ta mới amen. Vì vậy cái ý nghĩa amen là như vậy. Xin Chúa ban cho hội thánh Chúa cũng mạnh mẽ lên, hát cũng to lên một chút, và amen cũng lớn lên một chút. Cũng có một câu chuyện ngày xưa cố mục sư ông Văn Viên kể, ông đang dịp ông giảng ở tại hội thánh Sài Gòn. Ông kể rằng có một cái bà kia, bà ngồi ở dưới, mỗi lần nghe đầy tớ Chúa giảng thì bà nghe hay quá, cảm động quá, bà đều nói rằng Hallelujah, cảm tạ Chúa. Bà la quá, và ông này thì ông mỗi lần giảng thì ông bị phân tâm, mỗi lần la hết hồn rồi ông không biết nói gì nữa. Cho nên là một ngày kia thì ông tới nhà bà, ông mới nói rằng: Bà ơi, tôi sẽ cho bà một cái mền, nếu mà bà đừng có la lớn lên giữa hội thánh mà tôi đang giảng mà bà la như vậy tôi hết hồn rồi, thành ra tôi không biết nói cái gì nữa. Thế thì một ngày kia ông đang giảng về Chúa thì bà ta cảm động quá, thì bà nói rằng: Mất mền thì mất, Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Bà cũng nói cảm tạ ơn Chúa thôi. Nguyện Chúa ban cho chúng ta đầy ơn trước mặt Chúa để mà chúng ta trong ơn yêu thương của Chúa chúng ta bày tỏ lòng kính yêu Chúa và sự cảm động về bởi lời của Chúa. Hai môn đồ đem phương tiện về cho Chúa. Chủ lừa dâng phương tiện cho Chúa, lừa con dâng mình làm phương tiện cho Chúa, và đoàn dân tô điểm phương diện phương tiện cho Chúa. Tất cả phục vụ cho Chúa đi đến mục đích cứu rỗi. trong tháng 9, Hội Thánh của Chúa sẽ có những nhóm đi ra làm chứng về Chúa, và cuối tháng 9 chúng ta sẽ truyền giảng. Xin Chúa ban cho mọi chúng ta là những phương tiện để đưa đồng bào, đồng loại chúng ta lên thiên đàng, đến với ngôi tri ân của Chúa. Elise, ông đang cày bừa. Tiên tri Eli đã đến lấy cái áo tơi của mình để ở trên cái vai của vị tiên tri Elise này. Cái áo tơi đó là cái áo tiên tri, mà khi ông tiên tri Eli không nói tiếng nào cả, ông chỉ lấy cái áo tơi để ở trên cái vai của Elise mà thôi. Tiên tri Elise hiểu được điều đó, ông đã lấy dao chẻ ngay cái cày mà ông đang cày, và ông bắt con bò mà đương cày đó làm thịt luôn. Những cái phương tiện sinh nhai của ông giờ đây ông hủy hoại hết, và để rồi ông nghe tiếng gọi của Chúa, của Đức Chúa Trời, mà ông đi phục vụ Chúa ở trong công việc của nhà Chúa. Nguyện xin Chúa ở cùng Hội Thánh của Chúa để mỗi đời sống của chúng ta đầy ơn trước mặt Ngài. Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Xin mỗi chúng ta đến với Chúa, thầm nguyện với Chúa ở trong thời giờ này, nói rằng: Chúa ơi, Chúa cho con cái ơn nào, xin Chúa cho chúng con cái, sử dụng cái ơn đó để phục vụ trong đền của Chúa. Tất cả mọi sự chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải phục sự Ngài ở trong mọi phương diện, trong mọi ân tứ mà Chúa ban cho quý vị và tôi. Xin chúng ta thầm nguyện với Chúa.